Kính thưa cộng đoàn, giả dụ như chúng ta đi mừng tân gia nhà một người bạn và chúng ta muốn mang một món quà, có lẽ có ba cách thức để chúng ta chọn quà. Cách thứ nhất, chúng ta để ý tới bản thân mình. Tao là giám đốc, món quà của tao nó phải xứng đáng với lại danh nghĩa giám đốc của tao, phải có một cái bức tranh thật là to. Cách thứ hai đó là mình chăm chú tới cái món quà. Cái món quà này nó đẹp, món quà này nó sang, cái món quà này nó đúng trong cái dịp làm mừng tân gia. Và cách thức thứ ba, ta biết chủ nhà đó thích cái gì, ta biết cái gì làm hài lòng cái người chủ nhà đó. Có thể là một món quà bình thường thôi, nhưng mà đúng tâm đúng ý của người đó. Cách thứ nhất, làm cái gì cũng quy về mình. Tao giám đốc, tao phải làm cái gì cho xứng danh của tao. Một cái tinh thần quy ngã, làm mọi sự mà cứ lấy bản thân mình để quy chiếu. Cách thứ hai thì duy lý, theo đúng lý là phải thế này, đúng lý là phải thế kia, chứ không thể nào làm khác đi được. Và cách thứ ba, biểu lộ một cái tâm vị tha, biết nghĩ tới, biết nhìn tới và làm cái gì để cái người lãnh nhận được vui nhất, được tốt nhất cho họ. Chúa Giêsu, như chúng ta biết, Ngài không phải là người quy ngã, Ngài đã hóa ra không, sống tiếp phàm nhân, sống như người trần thế, không có nại lấy cái danh nghĩa của mình. Và Chúa Giêsu cũng không phải là người duy lý. Nhiều lần Chúa Giêsu thay đổi chương trình, thay đổi kế hoạch, có khi là giờ của con chưa đến, nhưng mà rồi nếu cần thì cho nó đến cũng được, chẳng sao. Chúa Giêsu sẵn sàng thay đổi chương trình, chứ không phải rằng là khăng khăng một lời nói ra như đinh đóng cột, nhất định không thay đổi. Không phải là mẫu người quy ngã, mà cũng không phải mẫu người duy lý. Chúa Giêsu mẫu người vị tha, làm cái gì là để mang lại điều tốt đẹp nhất, mang lại niềm tin và ơn cứu độ cho con người. Đó là cách Thiên Chúa thể hiện tình thương của Chúa. Cho nên chúng ta biết là Chúa Cha chọn người Do Thái là dân riêng, để rồi nhờ qua cái dân riêng đó, ơn cứu độ sẽ đến với muôn dân. Chúa Giêsu Cha đã chọn, và đường lối của Chúa Cha là ngay từ ban đầu phải để cho chính dân Israel tin vào Đấng Messia là Đức Giêsu, rồi qua dân Israel ơn cứu độ đó, tin mừng đó sẽ đến với muôn người. Cho nên chương trình của Chúa Giêsu là khi Ngài còn sống thì chưa có đến với dân ngoại, chừng nào Ngài đã chịu chết và phục sinh thì mới đến cái bước thứ hai. Ấy nhưng mà chương trình đó Chúa Giêsu cũng bỏ qua khi mà đứng trước những tình huống, những hoàn cảnh người dân ngoại tin và thể hiện lòng tin đó một cách rõ ràng. Chúng ta hiểu ra chương ý của Chúa Giêsu là Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc nhà Israel là như vậy. Ấy nhưng mà đứng trước một cái niềm tin vững vàng, chúng ta đừng tưởng tin nghĩa là ta có một cái tư tưởng. Đối với người Do Thái, thực sự tin là khi ta thể hiện ra trong hành động, trong cái hành trình cuộc đời của mình. Đừng bảo rằng là tao là bạn mày, tao đã ký giao ước với mày ngày xưa, sao mày không chịu mời tao đến ăn đám cưới con mày? Không có ăn thua gì hết, có ký giấy tờ tới đâu đi nữa, nhưng mà mày có nhớ rằng là khi tao thất nghiệp mày trốn đi đâu? Thể hiện nó ra thì nó là bạn, chứ không phải là trên danh nghĩa. Thế thì Chúa Giêsu không phải thử cái người đàn bà này để biết đâu, mà là để cho bà có dịp thể hiện một cách mạnh mẽ hơn niềm tin của mình. Chúa Giêsu dùng cái tiếng, cái quan niệm người Do Thái vẫn khinh rẻ người dân ngoại, gọi người dân ngoại là chó, Chúa Giêsu nói nhẹ đi là cho con, không nên mang bánh của con cái mà cho con. Chúa Giêsu tạo một cái tình huống để bà người đàn bà Canaan, người đàn bà Canaan được thể hiện thực sự là tin tưởng hết mình, và lời đáp của bà thật là tuyệt vời. Cho con cũng được ăn bánh từ bàn rơi xuống. Đó là một niềm tin vượt qua những cái thứ tự ái, vượt qua những cái rào cản để đòi, để van nài, để lì ra, để van xin cho bằng được ơn phúc của Chúa cho đứa con gái của mình. Chúng ta tin vào tình thương của Chúa, và chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng xác tín vào Chúa Giêsu đấng cứu độ muôn dân, để chúng ta làm cho tình thương của Chúa được lan rộng khắp nơi. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.